Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin phát hiện hóa chất trong nước uống của 1,8 triệu người Úc. Một báo cáo của hãng tin The Sydney Morning Herald cho thấy các loại hóa chất đã được tìm thấy trong nước uống của 1,8 triệu người Úc kể từ năm 2010, bao gồm nước uống ở Canberra, Queensland, một phần Sydney, Newcastle và Victoria. Những hóa chất cụ thể đó là chất gây ô nhiễm hóa học vĩnh viễn, PFOS và PFOA, có liên quan đến bệnh ung thư ở người trẻ tuổi và các nhân viên cứu hỏa. Những hóa chất này trở nên phổ biến kể từ những năm 1940, được dùng làm áo khoác không thấm nước, thảm chống ố, chảo chống dính và được sử dụng làm bọt chữa cháy. Chúng không bị phân hủy và tích tụ trong cơ thể con người. Báo cáo mới đã cho thấy lỗ hổng trong việc thử nghiệm các hóa chất này trên toàn nước Úc. Nghiên cứu của Đại học Queensland đã phát hiện những hóa chất này trong khoảng một nửa số mẫu được thu thập từ các thành phố và khu vực hẻo lánh của Úc. Dữ liệu được công bố cho thấy từ năm 2010, nước uống ở các vùng ngoại ô Sydney như Blacktown, Campbelltown, Emu Plains, Liverpool, North Richmond và Quakers Hill đều có hóa chất. Các hóa chất này cũng được tìm thấy trong nước ở Canberra, Footscray ở Melbourne, Adelaide, các thành phố Cairns và Gladstone thuộc bang Queensland, Kingsborough ở Hobart và Darwin. Hãng tin 7 News đưa tin, kế hoạch xây 3 nhà ga xe lửa mới và hầm đường sắt thứ 2 ở Melbourne mới đây đã được công bố. Tuy nhiên, một quan chức của bang Victoria thừa nhận dự án chưa được cấp vốn và vẫn còn phải mất một thời gian nữa. Đây là một phần của dự án đường hầm xe lửa thứ 2 mới được đề xuất, có tên là Metro 2, được hỗ trợ bởi Cục Quản lý Cơ sở Hạ tầng Victoria. Dự án này sẽ tạo ra một tuyến đường sắt từ vùng Clifton Hill ở phía Bắc đến vùng Newport ở phía Tây. Các kế hoạch mới liên quan đến các công trình tại khu vực Fisherman's Bend gần cảng Port of Melbourne, nơi chính quyền bang dự đoán sẽ là nơi sinh sống của 80.000 người vào năm 2050, nhưng lại có các tuyến giao thông công cộng hạn chế. Theo kế hoạch của chính quyền bang, một nhà ga mới sẽ được xây dựng ở vùng Docklands, tại sân vận động Marvel Stadium, với hai nhà ga khác ở phía bên kia sông Yarra River thuộc khu vực Fisherman's Bend. Giám đốc Natalie Hutchins cho biết, rất có thể dự án sẽ được xây dựng nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Giai đoạn đầu tiên của dự án được dự đoán sẽ hoàn thành vào năm 2035 với chi phí 34,5 tỷ đô la, nhưng hiện vẫn đang thiếu hụt nguồn vốn 20 tỷ đô la. Một nhà sĩ nổi tiếng ở Melbourne, người đã nghĩ ra phương pháp chỉnh nha không cần dùng mắt cài, đã bị cấm hành nghề trong 4 năm. Được biết đến nhiều nhất với tư cách là chủ của trung tâm niềng răng không mắc cài ở Melbourne, ông Murray Masters đã bị cấm hành nghề trong những năm tới do những khiếu nại về việc chỉnh nha kém chất lượng. Hãng tin 7 News cho biết ông Masters đã chỉnh nha với chất lượng dưới mức trung bình cho 10 bệnh nhân, trong đó có 9 bệnh nhân là trẻ em trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 1 năm 2019. Ông Masters tự giới thiệu mình là nha sĩ cung cấp dịch vụ chỉnh nha cho trẻ em và dịch vụ của ông ít xâm lấn hơn so với dịch vụ mà các bác sĩ chỉnh nha khác cung cấp. Nhưng trên thực tế, người đàn ông này không có đủ trình độ để thực hiện chỉnh nha. Trường hợp của ông Masters đã bị Hội đồng Nha khoa Úc chuyển đến Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria vào năm 2022. Tòa án nhận thấy hành động của ông Masters đã gây tổn hại đến danh tiếng của các nha sĩ, bao gồm cả bác sĩ đa khoa và chuyên gia chỉnh nha nhi khoa. Bị cáo cũng đã bị phạt đình chỉ hành nghề trong vòng 4 năm. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang nỗ lực làm giảm vấn nạn bạo lực gia đình và tình trạng vô gia cư thông qua khoản đầu tư kỷ lục vào các chương trình can thiệp sớm. Ngân sách Victoria năm nay đầu tư 1,1 tỷ đô la vào 28 chương trình can thiệp sớm trong khuôn khổ đầu tư can thiệp sớm của chính quyền bang dựa trên nguồn tài trợ 2,7 tỷ đô la trong 4 năm qua. Khoản đầu tư này sẽ tài trợ cho việc mở rộng chương trình Hành trình hòa nhập xã hội rất thành công của tổ chức phi lợi nhuận Sacred Heart Missions, một trong những chương trình hiệu quả nhất của Victoria nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư. Hành trình hòa nhập xã hội cung cấp sự hỗ trợ trong vòng 3 năm để giúp những người dễ bị tổn thương cải thiện sức khỏe tâm thần, giải quyết vấn đề lạm dụng chất gây nghiện và tạo mối liên kết cộng đồng chặt chẽ để họ có thể chấm dứt tình trạng vô gia cư. Chương trình Hành trình hòa nhập xã hội sẽ cải thiện cuộc sống cho người dân và mang lại lợi ích ước tính lên tới 80 triệu đô la nhờ vào việc cắt giảm các khoản chi phí trong thập kỷ tới, chẳng hạn như giảm tỷ lệ nhập viện, giảm thiểu chỗ ở cần cung cấp cho những người gặp khủng hoảng và giảm bớt các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Ba trường đại học của Úc được xếp hạng trong số 20 trường đại học thuộc top đầu thế giới, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng đề xuất hạn chế số lượng sinh viên quốc tế đến Úc sẽ là mối đe dọa đối với xếp hạng của các trường này và có thể phải mất nhiều năm để khôi phục. Đại học Melbourne được vinh danh là trường có thành tích tốt nhất quốc gia, đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS hàng năm, được công bố vào ngày 5 tháng 6. Đây là trường đại học duy nhất của Victoria nằm trong top 20 trường đại học hàng đầu thế giới. Theo hãng tin The Age, Đại học Monash xếp thứ 37 là một trong ba trường đại học của Úc đạt được điểm tuyệt đối về quốc tế hóa. Thế nhưng giám đốc nghiên cứu chiến lược tại Đại học RMIT và là thành viên của ban cố vấn xếp hạng toàn cầu QS, ông Andrew Carrion, cho rằng giới hạn số lượng sinh viên quốc tế là mối đe dọa đối với tất cả các trường đại học của Úc, trong bối cảnh số lượng sinh viên trong nước ngày càng giảm. Ông Carrion cho biết, bất kỳ giới hạn nào đối với tuyển sinh sinh viên quốc tế đều có thể làm giảm khả năng thực hiện các nghiên cứu chất lượng và thu hút học giả quốc tế, thậm chí đe dọa khả năng tồn tại của các trường đại học có quy mô nhỏ. Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS đã xếp hạng các trường đại học trên thế giới hàng năm trong 20 năm qua. Bảng xếp hạng dựa trên 17 triệu tài liệu nghiên cứu, khảo sát hơn 175.000 học giả và hơn 105.000 nhà tuyển dụng. Cảnh sát đang điều tra các chi tiết liên quan đến cái chết của một người đàn ông ở vùng Frankston vào đêm ngày 10 tháng 6. Dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến một căn nhà trên đường Arley Street vào lúc hơn 11 giờ 30 phút tối hôm đó và phát hiện một người đàn ông bị thương nặng. Quy trình hồi sức tim phổi đã được thực hiện, tuy nhiên người đàn ông 30 tuổi, ngụ tại vùng Heatherton đã tử vong tại hiện trường. Các chi tiết chính xác liên quan đến cái chết của người này vẫn chưa được xác định và cuộc điều tra vẫn đang được thực hiện. Cảnh sát tin rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích và các bên liên quan đều quen biết nhau. Bất cứ ai chứng kiến vụ việc hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá Hill Winter Sale, giảm giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, các thương hiệu giày Glass, Hustler Peace và Julius Malone, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot, giày trẻ em Volley, Crappy và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yara Trail, Reebok, Elwood, Mosmo, Rebley, Silverbright, New York và Elka. Hill Winter Sale giảm giá lên đến 70%. Giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 Central Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Lái xe khi chị ngủ dưới 5 giờ. bạn đang đặt bản thân và gia đình vào nguy hiểm và khả năng gặp tai nạn của bạn cao gấp 4 lần. Một thông điệp từ The TAC.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ càng da mặt và nâng mũi, càng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom ngay bây giờ. Nhận ưu đãi lên đến 50% cho tất cả hàng gia dụng trên toàn cửa hàng, bao gồm thảm, đèn, bộ đồ giường, tranh tường, gương và nhiều hơn nữa. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một người đàn ông ở Canberra đã bị bắt và phải đối mặt với tòa án vì bị cáo buộc giam giữ bất hợp pháp và tấn công tình dục một người phụ nữ. Cảnh sát cho biết khi họ đang tuần tra ở Lyneham, một vùng ngoại ô ở Canberra, vào khoảng 7 giờ tối ngày 10 tháng 6, thì phát hiện một người phụ nữ khỏa thân và la hét trên một con đường ngoại ô. Họ dừng lại để giúp đỡ và đưa người phụ nữ vào trong xe. Người phụ nữ cho biết cô đã bị giam giữ trong một ngôi nhà gần đó trong một vài ngày. Một người đàn ông cư ngụ ở Lyneham, 44 tuổi, đã bị bắt ngay sau đó và bị buộc tội cưỡng bức giam giữ, hãm hiếp và hành hung. Người này đã xuất hiện tại tòa án sơ thẩm vùng lãnh thổ thủ đô vào ngày 11 tháng 6 và bị tạm giam. Người đàn ông sẽ trở lại tòa án vào tháng tới. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và dự kiến sẽ có thêm các cáo buộc. Một cuộc tìm kiếm đang được tiến hành để tìm một người mẹ và một đứa trẻ được báo cáo mất tích ở phía nam bang New South Wales. Emily Jarnetsky, 35 tuổi, và cô con gái 2 tuổi Olena Robelko được nhìn thấy lần cuối tại Lavington ở Albury vào ngày 11 tháng 6. Cuộc tìm kiếm được thực hiện sau khi cả hai không thể liên lạc được hoặc xác định vị trí. Lần cuối cùng, cô Emily được nhìn thấy mặc một chiếc áo len màu tối, quần jean màu đen và đi bốt màu đen. Bé gái 2 tuổi được nhìn thấy lần cuối khi mặc quần màu sáng. Cả hai có thể đang đi trên một chiếc Mazda màu xanh với biển số đăng ký New South Wales CGM85P. Bất cứ ai có thông tin liên quan đều được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. Nhà máy bia Marshall của Sydney sẽ đóng cửa vào cuối tháng 8, chấm dứt hơn 3 thập kỷ sản xuất tại địa điểm này. Nhà máy bia được thành lập bởi George Hand vào năm 1988 và được bán cho Lion Nathan vào năm 1993. Đồ uống phổ biến được sản xuất tại địa điểm này bao gồm Zen Squire, Yomandi, New Belgium và Little Creatures. Giám đốc điều hành Lion Australia James Brindley cho biết đây là thời điểm khó khăn đối với tất cả những công ty trong ngành công nghiệp bia Úc, với khối lượng giảm 100 triệu lít kể từ năm 2019, tiếp tục giảm tiêu thụ bia trong dài hạn. Tất cả việc sản xuất tại Marshall sẽ được chuyển đến các địa điểm Lion khác. Một người phụ nữ đã biến mất khỏi ngôi nhà ở phía bắc bang Queensland sau khi để lại điện thoại và thẻ ngân hàng. Bà Celeste Mary McGann, 40 tuổi, chuyển từ miền bắc bang New South Wales đến sống với ba người con trai trưởng thành của mình ở Woodcroft, ở khu vực Western Day của bang Queensland vào tháng 2 vừa qua. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 25 tháng 5, người phụ nữ này rời khỏi nhà và không được nhìn thấy kể từ đó. Khi mất tích, bà không có đồ đạc cá nhân, bao gồm điện thoại di động và thẻ ngân hàng. Sự biến mất của người phụ nữ này được coi là không giải thích được, nhưng cũng không đáng ngờ. Cảnh sát cho biết không có hồ sơ nào về việc bà McGann đã bay ra khỏi bang New South Wales. McGann được biết đến là một vận động viên bơi lội giỏi, đã đại diện cho bang New South Wales trong môn thể thao này khi bà còn trẻ. Bà được nhìn thấy tại một cơ quan làm việc ở Cannonvale vào ngày 7 tháng 5, hơn 2 tuần trước khi bà biến mất. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Trước thực tế, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở dải Gaza vẫn tiếp diễn. Hôm 12 tháng 6, chính phủ Úc đã công bố gói viện trợ nhân đạo mới cho khu vực này. Trong thông báo ngày 12 tháng 6, Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cho biết, chính phủ Úc cam kết viện trợ nhân đạo bổ sung 10 triệu đô la để đáp ứng những nhu cầu cấp bách của người dân ở dải Gaza. Số tiền này sẽ được chuyển tới Tổ chức Lương thực Thế giới để cung cấp những thực phẩm cần thiết tới những người đang đối mặt với nạn đói ở dải Gaza. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái cho đến nay, Úc đã cam kết cung cấp 72,5 triệu đô la viện trợ nhân đạo để cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho người dân Gaza và ứng phó với cuộc khủng hoảng tị nạn kéo dài trong khu vực. Chính phủ Úc sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá tình hình trong khu vực và sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ cần thiết khác. Ngoại trưởng Penny Wong cũng cho biết Úc ủng hộ lệnh ngừng bắn đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua và mong muốn các bên thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn này. Một cụ bà đã thiệt mạng sau khi một vụ va chạm xảy ra ở vùng Bosil hồi đầu tháng này. Cảnh sát cho biết cụ bà đang đi bộ qua đường thì bị một chiếc sedan Toyota màu bạc tông trúng vào khoảng 10 giờ rưỡi tối ngày 1 tháng 6. Cụ bà 77 tuổi sau đó đã được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời vào ngày 9 tháng 6. Người tài xế điều khiển chiếc Toyota đã dừng lại tại hiện trường. Một cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến vụ việc hoặc có thông tin liên quan hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng. Hiện trong lúc này, có hàng ngàn người dân Victoria đang cần quý vị. Những người khuyết tật, các gia đình chạy trốn bạo lực, người vô gia cư, trẻ em và gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ. Và nếu những người này quan trọng với quý vị, thì chính phủ Victoria đang đầu tư vào hàng ngàn công việc mà quý vị có thể phát huy và tạo ra sự khác biệt. Làm một công việc có ý nghĩa, hãy truy cập jobs.matter.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Hiện tại, mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom. Nhận giảm giá từ 20 đến 60% cho tất cả các loại nội thất bao gồm sofa, phòng khách và phòng ăn, ngoại thất, phòng ngủ và đệm trên toàn cửa hàng. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Lái xe, khi chị ngủ dưới 5 tiếng, khi bạn mệt, phản ứng của bạn sẽ chậm lại và bạn có nguy cơ gặp tai nạn xe cộ cao gấp 4 lần. Quả thật, không đáng để mạo hiểm. Một thông điệp từ TAC.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 13 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.670 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 13 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 17.043 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ 6 tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 18 độ. tại Brisbane trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 22 độ. Tại Sydney trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 17 độ. Tại Melbourne trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 13 độ.